Xin chào các bạn. Trong chương trình tu học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại đề tài hiếu nghĩa và trung tín. Nhận được các pháp do chính bản thân Đức Thầy nghiên cứu đi trong thực tế và đạt được từng ly từng tí. Lý trí trong luật tiến hóa rõ ràng, không có mê tín, không có dị đoan. Sự thật hoàn toàn là sự thật. Trừ phi những người nói tôi muốn tu, tôi muốn học rồi bỏ, cái đó nói không được. Người ta dạy mình nói thật mà mình đi nói láo thì mình phải chịu chứ. Người ta dạy mình đi mà mình đứng là mình phải chịu. Một ngày 24 giờ đồng hồ, các bạn làm được mấy giờ? Có người tu có nửa giờ, nói tôi tu 15 năm theo thầy Tám được 15 năm mà không thấy gì hết. 15 năm mà có đêm tu có đêm không tu rồi tính ra bao nhiêu giờ? Một ngày 24 tiếng, tu có một tiếng, cho nên cái tu mà cũng tính với ông trời. Có những đứa con cha nó không tính với nó mà cho ăn một bữa cơm là nó tính với cha nó. Đó là cái tội bất hiếu. Cho nên tu cái này con người nó đi tới toàn hảo về hiếu nghĩa và trung tín nếu người nào cố gắng tu. Cho nên Đức Thầy khuyên các bạn tu, nếu ai hỏi bạn tu từ bao lâu rồi, chỉ trả lời tôi mới tu hôm qua thì được. Để mình kiểm soát coi mình có xạo mình không, hôm qua mình có xạo mình không. Mình xạo mình đây nè chứ không ai xạo với mình đâu. Nói 1 giờ khuya thức dậy công phu mà còn 15 phút nữa đến 1 giờ thì nó ngủ thêm chút nữa. Rồi 3 giờ sáng nó mới thức dậy, thấy 3 giờ rồi nó thôi quá giờ rồi để bữa sau. Nó gạt nó chứ ai gạt. Mình theo cái phương pháp nào mình phải trung tín và hành cho đúng mới có kết quả. Mình cứ sửa nay chút mai chút tạo bệnh cho chính mình rồi đổi thừa cái pháp. Đó là sự ngu xuẩn mà tưởng mình là thông minh ở chỗ đó. Cho nên mọi người học cái tánh nhịn nhục đi. Hiện tại làm vợ làm chồng cũng phải nhịn nhục. Làm cha làm mẹ cũng phải nhịn nhục. Đi làm ngày 2 buổi đổi chén cơm cũng phải nhịn nhục. Phải tạo cái đức tánh nhịn nhục là con người nó mới sáng. Phải nhớ những lời Đức Thầy nói rất là quan trọng. Đức Thầy đã giảng như sau: cho nên cái đường đi có kẻ trước người sau, nếu tôi làm sai tôi bị điên trước rồi, nếu tôi làm sai thì tôi bị động loạn chứ tôi đâu có thanh tịnh mà giải thích cho các bạn. Các bạn thấy cái gương trước mắt đó, năm nào các bạn tôi cũng gặp được tôi và thấy tôi cũng vẫn khỏe mạnh chứ không có gì, tôi chỉ giữ có bao nhiêu đó, ngoài cái đó tôi không thực hành. Ai nói gì hay thì kệ, tôi giữ bấy nhiêu đó thôi. Rồi bây giờ tôi có chết đi nữa, sau này tôi có gặp ông Tư hỏi tại sao mày không nghe lời cái thằng kia. Không, tôi đi một con đường thôi, đó là đức tin của tôi. Một con người không có đức tin thì con người đó sẽ thất bại tương lai, bất trung, bất tín. Con người phải có trung mới có tín, con người không có trung là không có tín. Phải nhớ cái chỗ này, sửa bậy sửa bạ là có tội, tam giáo tòa không có tha đâu. Cứ thanh tịnh, dũng chí, giữ một pháp mà đi. Làm việc gì cứ giữ một việc đó thôi, rồi cái việc đó nó sẽ đi hướng lên, đi lên phát triển khác. Mà hướng hạ thì nó phá hoại thôi, nó không phát triển. Nhiều người nói tôi có cơ hội lên làm lớn mà tại sao không cho tôi lên? Làm lớn để chi? Làm lớn để rớt nặng hơn, làm cao để rớt nặng hơn, làm nhỏ thanh tịnh người lớn phải hỏi, đừng có lo, cứ yên ở đó mà phát triển. Ham này ham nọ rốt cuộc là bơ vơ. Nghề nào giữ một nghề, làm việc ở đâu cũng trung thành một chỗ. Tâm tôi nghĩ Thượng Đế là tôi làm việc cho Thượng Đế. Ở bất cứ góc trời nào cũng do Thượng Đế sáng tác ra tôi cho tôi trong cuộc sống. Chứ tôi không có khả năng gì hết. Tôi phải nhịn nhục, tôi mới nhận được thanh quang của Thượng Đế. Tôi an vui trong tâm hồn. Tôi đi đổ rác, tôi cũng là một người làm việc cho Thượng Đế, làm việc cho người sạch. Mọi người vui, tức là đã phục vụ đường lối của Thượng Đế. Tôi không bị vơ vơ, không bị bỡ ngỡ và không bị khổ. Còn mỗi thứ mỗi chấp, mỗi thứ mỗi trách, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Tôi chưa có xong là đã phiền trách ông thầy rồi. Rồi đổi cờ, rồi làm được cái gì? Rốt cuộc không được cái gì hết. Cái hậu quả không được cái gì hết, bất trung, bất tín với chính mình mà làm sao khai triển được tâm thức. Mình ban đầu mình nhận cái pháp này, mình nói là tôi nhất định tôi hành cái pháp này, tôi trung tín với chính tôi. Rồi tôi bỏ cái pháp này, tôi chưa đi tới đâu là tôi bất trung bất tín với tôi, làm sao tôi đặt pháp chạy vòng vòng không có phát triển. Tu là phải trở về với tự nhiên và hồn nhiên thì nó mới có tình thương, còn tâm mình không có trở về tự nhiên và hồn nhiên mà cứ ôm lý của ông Phật này, lý của ông Phật kia, lý của ông Phật nọ, rốt cuộc là mấy ông đó đi mất hết rồi còn mình ở đây chịu nạn, mình phát triển không được. Cho nên mình hành để cho cái tâm cái trí mình nó mở. Cái cơ hội cuối cùng, mang xác này là cái cơ hội cuối cùng, mà không làm là sẽ bị tan luôn. Chỉ có đoàn kết thương yêu là cái gì cũng được, mà không biết đoàn kết, không biết thương yêu, không biết tha thứ lẫn nhau, không có việc gì làm được hết. Việc nhỏ làm thành lớn, Còn ta việc lớn làm thành nhỏ, việc nhỏ thành không thì cái tâm nó nhẹ nhàng nó mới làm việc được. Tu cũng có tu sa lông, tu sa lông là chỉ ngồi nói dóc thôi, kêu bằng tu sa lông. Chính trị cũng có chính trị sa lông, cách mạng cũng có cách mạng sa lông, chỉ nói không à. Có nhiều người không có làm mà chỉ nói thôi, mà mình nghe lời họ là mình chết. Mình làm đi, đừng nghe lời họ, muốn làm cái gì cũng làm tới nơi thì mới thành sự. Thấy Đức Thầy làm không? Không có nói gì, Đức Thầy làm, Đức Thầy dấn thân vô, ngày mai chết Đức Thầy cũng tới. Nói là nói cái gì có cái nấy. Uy tín là quan trọng, trung là quan trọng, trung thành với lời hứa của chính mình không trung thành với lời hứa của chính mình là mình người bất tín rồi, không có làm việc gì được. Trung tín là quan trọng, cứ tập lần lần. Nay một chuyện nói chơi là hứa ngày mai đi chơi là đúng mấy giờ có mặt, hứa ăn bánh xèo là ăn bánh xèo, không có thay đổi, tới đó thay đổi không được, tập cho nó quen đi thì con người nó trung tín. Từ việc nhỏ mà làm được rồi, việc lớn cũng vậy đó thôi, rất trật tự. Mình hứa rồi phủ nhận, mình nói rồi lấy đi đạo phủ vô tầm bậy, cái chuyện đó là mang tội, địa ngục nó ghi. Cái đời là nói chuyện đời, không có lấy cái lý đạo vô phủ nói chuyện, che giấu tội trạng của chính mình, cái đó là địa ngục ghi hết á, khổ lắm. Thì mình phải hiểu là mình đi tu trở về với sự trung tín của chính mình, mà mình không có trung tín thì mình tự hủy hoại, lòng trung tín mất đi thì phải khổ. Con người ở thế gian này có trung á, có tín á, không có khổ. Khi mình có sức mạnh á, mình đập cục đá nó cũng bể, mà tới lúc mình không còn đồng tiền xài á, lúc đó mình yếu đi, hay không, vật chất nó cũng mạnh lắm. Do đâu mà có? Do sự trung tín của mọi người có trung tín, có sự sống dễ dàng, tức là phát tâm. Đặt hình Phật nhưng mà không biết nguyên lý của Phật, đặt hình Chúa mà không biết nguyên lý của Chúa, chính mình đã tự gạt. Cho nên trong nhà mình thờ hình là để chỗ tôn nghiêm và hiểu được cái nguyên lý mình mới thờ thì không có bị tội. Bởi vì người thanh tịnh, Ngài đã tiến tới chỗ thanh tịnh, vô sinh bất tử, tận độ quần sanh, mà chúng ta không hiểu, chúng ta lại lợi dụng. Tôi thờ ông Phật, nay tôi làm ăn khá, ngày mai tôi trúng số, là tự gạt. Nhưng mà kỳ sau nó không có được nữa, cái đó là cái may rủi của mỗi người thôi. Không nên lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành, nhưng mà đem ông Phật vô, gắn vô chỗ đó là mình người sai rồi. Lợi dụng bất trung bất tín, tội đó nặng lắm. Con người mà thấy đạo ghét là những người mới tiến hóa lên. Nhiều người ở địa ngục cũng khổ lắm, được tiến hóa lên, nguyện kỳ này tôi lên tôi tu mà thấy vui quá rồi, thêm cái vui lập bè lập đảng giết người để lấy tiền hưởng vui, rốt cuộc rồi phần hồn bị tan rã. Con muỗi con ruồi nó cũng là linh điển, động là nó biết bay chỗ khác, đói là nó biết ăn, nó là một phần tử bị tan rã, dần 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 rồi nó xuống như vậy, rồi sẽ sống ở dưới gốc cỏ gốc cây, không có được như chúng ta. Chúng ta vinh hạnh lắm mới có cái thể xác con người 7 ức niên mới hình thành, biết được trời Phật mà có quyền truy tầm trời Phật để hiểu chân lý bất diệt của trời Phật mà tiến thân, thì con người mới đem lại sự hòa bình cho mặt đất được. Những con vật ăn hại nó không có đem lại hòa bình cho mặt đất. Cho nên người thế gian họ thấy con gián là họ giết liền, thấy con muỗi là họ giết liền, thấy con ruồi là họ giết liền, nó phải thọ lãnh cái đó để nó tiến lần lần lên. Cho nên khổ lắm, đừng nên hại mình và tan rã vào trong cái cõi đó, không biết bao nhiêu ức niên mới trở lại một cái hình thù duyên dáng như chúng ta đang ngồi đây bàn bạc về tâm đạo. Nói về ức niên thì có nhiều cách lý giải khác nhau theo đời. Một ức là 10 vạn, 10 vạn nghĩa là 100 ngàn. Đây là cách ghi trong một số từ điển Hán Việt cổ và các tài liệu nghiên cứu về số đếm thời tiên tầm. Thứ nhì, ức là 1 triệu. Đây là cách dùng ở một số giai đoạn trong lịch sử Trung Quốc. Thứ ba, ức là 100 triệu. Đây là nghĩa chuẩn hiện đại khi nói đến đơn vị số. Trong nhiều bản kinh Hán Tạng, chữ Trung Hoa thường được dịch theo nghĩa là vô số hoặc là rất nhiều. Chỉ hiểu bao nhiêu đó là đủ rồi. Cho nên phải hiểu rõ đường đi, ngoài cái thể xác này còn có phần hồn. Phần hồn là sự sáng suốt, phần hồn là thanh nhẹ, nhẹ mới về trời mà nặng ở thế gian xuống địa ngục. Cho nên lý luận chúng ta không có dùng lý luận nặng, nhưng mà phải tìm hiểu rồi mới nói, không thể nói mà không hiểu, nói mà không hiểu không nên nói, hiểu rồi nói nó khác, nói thật, nói mạnh, nói rõ hơn. Cho nên nhiều người tu nửa chừng làm bậy thì nó bị phạt 60 năm. Một người đi tu mà phản thầy phản trắc thì nó bị phạt 60 năm. 60 năm nó mới trở lại cái thức, thổn thức sáng suốt trong lúc nó đi học đạo, nhẹ nhàng thì nó phải trở lại 60 năm mới được như vậy. Còn nếu mà nó không biết, nó tiếp tục nó sẽ đi xuống luôn. 60 năm đó là một kiệt ân huệ, mà nếu nó không biết nó sẽ đi luôn, cho nên nó tàn hồn tàn vía ở chỗ đó. Người tu phải có trung tín, bất trung bất tín, không nên xưng mình là người tu, phải trung tín. Tại sao phải đặt nền tảng trung tín? Đối với ông trời chúng ta phải trung tín. Chúng ta sống ở thế gian gặp phong ba bão táp, chúng ta phải trung tín với trời Phật mới được cứu. Thấy rõ, chúng ta không chết đâu, không sao chết thì mới được cứu. Còn vô tu mà ông thầy mới thử có một cú là phản rồi, đâu có được. Cái tội phản thầy, phản bạn, cái đó là tội nặng. Người đời không hiểu, nhiều người có tuổi lớn rồi mới thấy, nhiều khi mình cũng có cái tâm phản trắc như vậy, mình thấy nặng, không có sung sướng. Ghét một người bạn, mình thấy cũng buồn rồi, đừng có nói chi phản ông thầy. Cho nên cái này tôi đã nói trước rồi, vô vi sau này phản nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc cũng không chạy đi đâu. Còn phải trở lại vì phải chấp nhận để tiến hóa, không thì trễ tàu, không có phát triển. Vì nếu mà không cho thử mạnh, không cho nhồi quả, không có kích động, không phải là giá trị của trường đạo vũ trụ. Trường đạo của vũ trụ này luôn luôn phải kích động và phản động để cho người ta trở về với chân tâm. Cho nên các bạn vẫn bị nhồi quả, bước vào vô vi tu vẫn bị nhồi quả. Vô vi chuyển những gì ở xung quanh kích động các bạn, coi thử các bạn giữ được thanh tịnh không. Đó là đốn ngộ, nghĩa là dùng cái pháp ngắn hơn để đi tới mau hơn. Cho nên bây giờ đi học trong trường, học qua đủ thứ hết, cũng kích động vậy. Mà trường đời kích động phản động nhiều chừng nào thì chúng ta lại kinh nghiệm nhiều chừng nấy. Còn cái trường đạo nó cũng vậy, mà trường đạo nó gay gắt hơn. Trường đạo nó gay gắt hơn là vì nó dạy thẳng cái phần hồn. Nó cho thổn thức, nó cho đau khổ, nó cho bực tức để mình thấy cái bản chất sân si giấy động của phần hồn của mình đã có. Cho nên mình thoát không được là vậy. Khi mà hiểu được rồi là giải quyết, kêu bằng tu nhất kiếp, ngộ nhất thời là ở chỗ đó. Ngộ một chút là giải quyết được liền. Đức Thầy đã giải cho một bạn đạo, cái tâm con hay chấp lắm, vì cái bản chất chấp của con đó, cho nên con bị khảo đảo hoài. Cái đó là cái cơ hội thử thách, dù có tu vô vi con cũng phải thật tình, đừng có cố chấp. Người thành đạo còn phải cứu luôn kẻ thù nữa mà. Con nghe lại những cái gì mà thầy đã dạy trong bao nhiêu năm nay là một củ quý trong cuộc đời tâm linh của con, rồi con sẽ về ăn năn hối cải, con cứ giữ đường lối tu. Chẳng có gì của con, xác này là quy định của Thượng Đế dìu dắt tâm linh của con mà thôi. Thì con phải lo cho cái xác này đâu đó nó đầy đủ khỏe mạnh thanh nhẹ. Con bị khảo đảo là tại vì con thay đổi, con không có trung thành với vô vi. Tất cả quân sự, chính trị, quay quyền đều tu. Tự thành tới vậy, sản xuất cái bom thiệt lớn, liền cái tiêu hết. Rồi rốt cuộc người ta cũng sống lại. Lần lần khoa học, người ta sẽ tìm ra không có giết được một người nào hết. Đó là cái phương pháp cho người ta học tu. Họ làm chính trị, làm tới quan lớn, rồi tới hồi lên làm tổng thống, thì người ta kêu bằng ông tổng thống. Mai bước xuống hết tổng thống, họ kêu bằng thằng. Không còn cái lòng tôn trọng nữa, lúc đó mới hiểu. Phải có cái lòng tôn trọng mới có sự hòa bình của thế gian. Khi mình tu với một ông thầy, mình cũng phải có cái lòng tôn trọng. Mẹ mình cũng phải có lòng tôn trọng. Một ông tổng thống trong nước, mình cũng phải có lòng tôn trọng. Dân ý nó mới điều hòa. Cái đó là nhiệm vụ của người dân. Nhưng mà ngược lại, họ phản tổng thống. Còn chúng ta là người tu vô vi, cộng tác, phát tâm, chung sống hòa bình. Kẻ nhiều người ít, để học cái con đường thức tâm, mở đường đi tới vô cùng. Không phải là giấy bạc được nhìn nhận bởi một số người là giá trị, cái tâm thật mới là giá trị. Cho nên người tu vô vi phải ý thức rõ rằng chúng ta đang làm cái gì đây? Đang làm cái chuyện thuận ý trời, không bao giờ nghịch ý trời. Mà thuận ý trời là phải có trung hiếu. Phải có trung hiếu, con người nó bất trung là bất tín. Có cái làm được cái gì nữa cũng phải xuống địa ngục học lại. Phải trung tín mới là người tu, không trung tín không phải là người tu. Nhiều người họ có cha mà họ tu được một phần á, họ còn không nhìn nhận cha họ, làm sao họ biết Thượng Đế. Cha họ mà họ coi cũng không ra gì, bản chất trung hiếu của họ bị mất rồi, làm sao họ gặp được Thượng Đế, làm sao họ cứu mạng họ được. Mà họ nói họ lập hội để độ tha, đó là họ tự gạt mà thôi. Một ngày nào đó đi tới phút cuối cùng, họ sẽ thấy những lời tôi nói đúng hay không. Chắc chắn nó sẽ có những phản động lực không ngừa trước được. Trong sấm truyền, Đức Ông Tư đã nói rõ ràng, môn nào môn nấy có khoa, bạn đừng lầm tưởng chung khoa lạc đường. Phải nhớ kỹ cái đường đi, người thành công đã đi trước và để lại những lời nói không sai, chạy một ly. Mà hành giả không đi đúng, mà tự thị tự hại lấy mình mà thôi, không có tiến được. Công phu thấy sáng rồi không thấy sáng nữa, nhưng mà đừng có chán ngán, rồi sau này nó sẽ tắt hết. Cho bạn chán ngán trong cuộc đời, chán ngán ghê lắm, tu hoài không thấy gì, muốn bỏ đi, muốn chuyển qua cái đạo khác, không thèm cái đạo này nữa. Đó là thử lòng coi coi mình có trung tín với vô vi không. Thì người nào cũng phải vậy, như đức thầy có một thời gian cũng vậy, bị ông Tư hắt hủi, đâu có cho đức thầy tới nữa. Ông Tư tuyên bố với người ta không có cho cái thằng đó tới nhà tao nữa, nói như vậy đó, rồi tôi mới có cơ hội thức tâm. Bởi vì muốn độ mình có người kêu bằng kẹt rồi á, người ta mới chịu tiếng, mà vuốt ve họ hoài họ không tiếng, cái luật nó như vậy. Bởi vì luật dạy đạo muốn đem người ta lên một tầng mà không cho nó bí á, nó không có tiếng. Cho nên ở thế gian này mình thấy đường lối chánh trị cũng đang thay đổi là vậy. Người ta nói có thực mới vượt được đạo, mà họ dịch sai. Không phải ăn uống nhiều mới là thành đạo. Có thực tâm tu hành thì mới vượt được đạo, chứ không phải bày ra ăn uống mới vượt được đạo. Không phải có thật là ăn, thực tâm hay không, thực tâm mới vượt được đạo. Mà cái tâm gian trá, xảo trá thì có đi xuống địa ngục thôi, không có vượt được đạo đâu. Người ta cắt nghĩa như vậy, nhưng mà ở đời họ còn nói chỉ có ăn thôi mới tu được. Cái đó là sai. Có thực tâm trồng tỉa thì mới có lúa gạo ăn, có thực tâm trồng rau trồng cỏ mới có rau cỏ ăn, có thực tâm làm việc mới có căn nhà ở. Đó là phải có thực tâm hay không, chứ không phải thực là ăn. Họ dịch sai vì họ không hiểu. Cho nên mọi người phải ý thức rõ ràng một cái gì mình nói, phải nhận định rõ ràng. Nói nó có đúng không, thực hành đúng không, ăn khớp với thiên ý hay là không, chứ không phải nói bậy được. Nên cái trung tín là quan trọng, người bất trung là bất tín. Người bất tín thì bất trung. Ráng tu tập sửa chữa lần lần để điều khiển được lục căn lục trần trong cái tiểu thiên địa của mình. Mình ở trong tiểu thiên địa này không phải chỉ có một phần hồn không, mà còn có vạn linh đang chung sống với mình. Và mình làm cho nó ô trược thì cái cơ giới này không phát triển được và không bao giờ đi tới siêu văn minh. Còn đàn ông thì hai vợ thì sao? Đàn ông hai vợ thì nó học bài đa dâm, rồi nó bị lẻ loi. Đa thê cũng như không nhà không cửa mà cũng không có vợ luôn. Hứa với bà này cũng là bán mạng, rồi hứa với bà kia cũng thề bán mạng, là trật đường rầy hết, kêu bằng hành khổ. Có người bất trung bất nghĩa, tu không thành mà làm ăn không tiến, học cũng không giỏi. Con người phải trung nghĩa, phải trung với đạo pháp. Cũng như ta tu vô vi là phải trung với vô vi. Trung ở chỗ nào? Là tôi phải giải tỏa những cái gì phiền muộn sái quấy trong tâm tôi. Vô vi là đã có từ nghìn xưa, vô là không, vi nhỏ nhất cũng không. Tâm tôi phải giữ tâm không mới hướng về thanh tịnh. Mà nếu tôi không hướng về thanh tịnh thì tôi động loạn, tự hại tôi. Cho nên tôi phải trung. Còn đối với bạn đạo phải có nghĩa, cái tình đối đãi với nhau phải có nghĩa, không nên lường gạt bạn đạo, không nên lường gạt ông thầy. Mình thề với ông thầy, thề với chúng sanh, tôi nguyện tu. Còn một người ở thế gian này tôi cũng phải tu, tôi không về trời để ảnh hưởng họ. Thì cái lời nguyện mình phải giữ trọn cuộc đời, kiếp kiếp của mình. Cho nên ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, Đức Phật đã nói. Đức Phật nói là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Còn Đức Thầy mình nói khác một chút là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Hứa hay không có chỗ nào chứa, nhưng mà cái tâm mình phải chịu trách nhiệm. Mình hứa một lời là hứa tới chết. Cho nên con người muốn đàng hoàng, đối với bạn bè, hứa đi chơi là phải đúng giờ, hứa cái gì là phải đúng cái đó. Thì cái tâm thân mới được an lạc, không nên làm chuyện mất trật tự. Cho nên bất trung là bất tín, con người không có trung. Bây giờ tu cách mấy cũng không có tính, trời Phật chứng minh mới là đúng. Bất trung là bất tín. Cha mẹ có thương yêu cách mấy mà bất trung với ông cha cũng bỏ xó, không có nghĩ tới nữa. Nên con người phải trung tín thì làm cái gì cũng tiến, giữ được cái ý nguyện trung tín thì học cái gì cũng đậu, mà không có trung tín thì học cái gì cũng không đậu. Phải hiểu sự quan trọng của hai chữ trung tín. Nhiều người lo về chuyện đời, lo động đất, mà cái tâm mình không lo làm sao cho tâm mình không động. Thì động đất chứ tâm mình đâu có động đâu. Đó là cái hồn mình mới được thoát. Lúc nào phải giữ cái tâm không động, Còn nhiều nhà tiên tri nói rằng tận thế rồi, cái chuyện đó chúng ta không phải lo, chuyện đó là ông trời lo. Sự hiện diện của mình ở trên mặt đất này đâu có biết có, nhưng mà ngày nay mình có là ông trời làm, rồi mình có quyền làm gì? Mình đâu có quyền làm cái gì đâu mà mình phải lo. Cho nên mình thấy cái chuyện làm để tự nhiên phát triển, chính mình có tên tuổi mà mình không biết tên tuổi này là sao, cái đó của trời đất. Mà sự sống của mình cũng không hiểu tại sao, cái đó là cái duyên lành đã đưa đến mà thôi. Cho nên lo tu là tốt, chạy đi đâu mà khỏi lý trời. Chuyện của trời làm sao mình tính được? Không có tính được. Chuyện ông trời làm mình không có lo, mình lo làm sao tu tâm thanh tịnh. Ở đời thì mình có hiếu nghĩa rõ rệt, trung tín rõ rệt, bao nhiêu đó đủ rồi. Còn lúc nào trời kêu thì mình dạ, mình đi thôi, không có cãi. Trung với nghĩa có đi đôi không? Trung, người trung lúc nào cũng có nghĩa, mà người nịnh á là không có nghĩa. Trung lúc nào cũng có nghĩa. Trung là thấy hai mặt, họ đối đãi tốt với tất cả mọi người, họ không có đi nói xấu ai, không có thị phi, không có chấp trước. Người tu mà còn chấp trước thị phi, chê người này, chê người nọ, người đó không có trung nghĩa. Bất trung bất tín thì ở vị trí nào? Như các bạn đọc Địa Ngục Du Ký, các bạn thấy rằng họ sẽ ở trong một điểm đó thôi chứ không có phát triển được. Rồi hoạn nạn sẽ triền miên xảy đến với chính họ vì cái tánh bất trung bất tín mà thôi. Mình đừng có nói là mình giỏi hơn cái thằng đó, không có giỏi hơn ai hết. Ai cũng là thầy của mình lo học lo tu thì nó mới tiến mau tiến nhanh. Mình cho mình giỏi là mình bị giới hạn ở đó. Nhiều ông thiền sư hay là ông mục sư đã phá đạo này, đã phá đạo kia đạo nọ, cứ chê đạo này đạo kia đạo nọ, chết thành con gà cồ, khổ lắm. Họ khi đạo người ta, tưởng mình giỏi, làm sao giỏi được? Đạo gì của mình mà mình khinh khi người ta? Mấy ông sư, mấy ông cha chửi cái đạo này là đạo ma quỷ, đạo kia là đạo ma quỷ, là bị hết. Mấy ông thầy chùa cũng vậy, mấy ông thiền sư cũng vậy. Khi dễ đạo khác là bị à? Có đạo nào dở đâu. Từ lúc mình chưa biết tu, mà ngày nãy mình biết tu cái này, mình thấy cái pháp này nó hay. Cái cuộc đời mình ra làm con người từ lúc đó chưa biết đạo, giai đoạn đó hay không? Nó cũng hay vậy. Nhờ cái xác từ nhỏ mà tiến hóa tới lớn, ngày nay mới gặp cái đạo này. Giai đoạn đó hay không? Giai đoạn đó hay chứ. Giáng lâm làm người là hay rồi. Mà mình chê lúc đó sao được? Mình phải phản lại mình không? Cái đó là mình phản lại mình đó. Chuyện ngày nay và cái chuyện sơ sanh, mình cảm thấy tất cả là điều hay, điều vi diệu hết. Thì người mình nó không có dị biệt và không có kỳ thị người ta, thì không có đem lại sự tâm tối cho chính mình. Lúc nào mình cũng sáng suốt, mình cảm thấy cái gì cũng đang giáo dục cho mình tiến hóa. Chính mình ngu thôi, không có ai ngu. Thì lúc đó mình mới thấy trở về với vô cùng, và mình học hoài mà không có bao giờ từ chối một cái gì đem đến cho mình. Lúc nào mình cũng tiến bộ hết, nó hợp thời. Có những con thú vật kiếp trước nó đã tu và nó chửi đạo, phỉ báng đạo, bây giờ nó phải đi ra rừng xanh ăn cây cỏ để tiếp tục tu, bị phạt là nó tu, cũng như bây giờ nó tu đạo Thiên Chúa, nó tu thành một ông cha, nó bỏ ra và nó chửi lại đạo pháp, nó bị làm thành con nai ở trên rừng. Tội phỉ báng. Phỉ báng là chửi cái đạo của mình. Cho nên người tu vô vi không được quyền chê một cái pháp nào. Mình chỉ có quyền chê mình và sửa mình mà thôi. Chúng ta vừa ôn lại những gì Đức Thầy đã giảng về sự hiếu nghĩa và trung tín, nhắc chúng ta tránh những sự sai lầm và vun bồi những hành đức tốt cho chính mình. Xin tạm biệt các bạn và xin hẹn vào kỳ tới. Kính chúc các bạn thân tâm an lạc. Kính chào các bạn.
Trên chiếc thuyền nan ta trèo qua sông, họ khoan khoan hỡi, họ khoan này, họ khoan khoan hỡi, họ khoan đời, họ khoan khoan hỡi, họ khoan, họ khoan, họ khoan khoan hỡi, họ khoan. Trên chiếc thuyền nan sông gió có nguy nan, ta quyết bền gan, họ khoan khoan hỡi, họ khoan đời, họ khoan khoan hỡi. Đời đẹp là bên nhau.